Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Mai Vân, Tú Anh và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây là bản tin thời sự ngày 23 tháng 9 2013. Diễn đàn dân sự tuyên bố hình thành để thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Tại Campuchia, quốc hội mới khai mạc bất chấp đối lập tẩy chay. Aung San Suu Kyi kêu gọi người Miến Điện lưu vong hồi hương. Kenya mở chiến dịch tấn công cuối cùng giải cứu con tin tại trung tâm thương mại Westgate. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Đức liệu sẽ có mềm dẻo hơn trên hồ sơ khủng hoảng kinh tế châu Âu hay không? Nhật Bản đủ sức vượt qua nạn thiếu năng lượng nguyên tử, tường thuật của thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Kính thưa quý vị, diễn đàn dân sự tuyên bố hình thành để thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam với nhận định đất nước Việt Nam bị chế độ toàn trị phối hợp với ngoại bang thao túng, hàng trăm công dân ở trong nước và người Việt hải ngoại ra tuyên ngôn thành lập diễn đàn xã hội dân sự, bản tuyên bố được phổ biến trên mạng điện tử từ ngày hôm qua, đưa ra giải pháp từ bỏ độc tài chuyển sang dân chủ một cách ôn hòa, kêu gọi Đảng Cộng sản tôn trọng ý dân, tranh luận nghiêm túc và công khai, chủ động dân chủ hóa chế độ chính trị. Từ Huế, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân, một trong số 130 người ký tên đầu tiên, giải thích vì sao có bản tuyên bố đòi cải cách chính trị cho Việt Nam.
Và tụi tôi sẽ là gửi lên hết tất cả các vị đại biểu quốc hội, cũng như các vị trong chính quyền, và đưa lên internet chứ hôm nay là đã làm việc đó rồi. Và tôi thì trong đó nó có nhiều nội dung và nó cũng có nhiều người mời, nhưng mà riêng tôi mà sở dĩ tôi ký là vì những lý do như sau. Tôi là cái người gọi là vừa là kháng chiến người cách mạng, tôi cũng là cái người Phật giáo, tôi cũng là một cái Phật tử. Mà trong cái quan niệm Phật tử cũng như giống như Marxist ấy, thì nó có cái sự tiến hóa, nó có cái sự thay đổi luôn, chứ không có một cái gì mà nó có thể tồn tại lâu dài, nó luôn luôn biến hóa. Thì chính quyền của chúng tôi ấy, thì nó cũng đã hơi lâu mà nó ít thay đổi, mà như vậy nó không có bắt kịp với cái thời đại. Thì chúng tôi thấy là phải, trong đó có tôi, là đã thống nhất được đất nước, đem tới hòa bình cho dân tộc. Chúng tôi cũng muốn đóng góp để Nam cái chính quyền hiện nay, cái Đảng Cộng sản hiện nay nó lại có thêm một cái thành tích lớn nữa, là nó để lại cho dân tộc trong cái thời đại mới là một cái nền, một cái xã hội dân sự. Thì để mà muốn góp ý vào đó thì bản thân tôi là cái người ở một cái tỉnh nhỏ là Huế. Thành ra là cái tiếng nói của chúng tôi nó cũng hạn chế và khó đưa tới được cái chính quyền. Thành ra tôi thấy là trong cái mạng xã hội dân sự á, thì tôi ký vô để qua đó mà tôi có thể nói cái đóng góp của tôi đối với chính quyền. Thì tôi chỉ có một ý nghĩ như vậy thôi.
Dạ. Thưa nhà báo Nguyễn Đắc Xuân, thì ở trong bài nhận định dài của bản tuyên bố diễn đàn xã hội dân sự thì có một số nhận định về cái tình hình của nước Việt Nam hiện nay, của guồng máy cai trị hiện nay và của cái phong trào công dân đóng góp ý kiến trong thời gian qua, thì cái nhận định của nhà báo Nguyễn Đắc Xuân như thế nào?
Tôi cho rằng trong cuộc đời tôi năm nay là 40 tuổi đảng, thì tôi chưa bao giờ tôi thấy cái lòng tin của quần chúng đối với cách mạng, đối với nhà nước đó, nó xuống thấp đến như vậy, do cái ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề kinh tế, vấn đề văn hóa, vấn đề xã hội, vấn đề giáo dục, mà đặc biệt là về vấn đề đạo đức, thì nó có thể nói là chưa bao giờ tôi thấy có một cái tình hình mà nó xuống cấp đến như vậy. Thì đó là cái ý nghĩ mà tôi cho rằng ở trong cái bản tuyên bố theo tôi là nó báo động vô cái chuyện này.
Tức là các vị trí thức, các nhà nhân sĩ tranh đấu, rồi văn nghệ sĩ trong nước muốn rằng cái đất nước này nó chuyển đổi một cách nhanh chóng, thì cái chuyển đổi đó như thế nào thưa nhà báo Nguyễn Đắc Xuân?
Dạ, tôi thấy là nó có chuyển đổi, nhưng mà nó chuyển đổi hiện nay là chưa đủ cái tầm để mà theo cái yêu cầu của đất nước, hoàn cảnh cũng như cái nguyện vọng của dân chúng Việt Nam.
Nguyện vọng dân chúng Việt Nam là muốn đất nước này thay đổi, chuyển hóa chính trị từ một cái chế độ toàn trị sang một chế độ dân chủ một cách ôn hòa, như là lời kêu gọi của diễn đàn sau dân sự.
Đúng là như vậy. Đúng như vậy, chúng tôi yêu cầu nhà nước hiện nay, đảng lãnh đạo hiện nay là chủ động trong việc chuyển đổi đó. để cho nó đạt được lòng dân, lấy được lòng tin của dân, thì chúng tôi chỉ có một nguyện vọng đó thôi, chứ không còn có nguyện vọng khác.
Đài Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Đắc Xuân từ Huế.
Dạ, thật xin cảm ơn Đài RFI và cảm ơn khán giả Việt Nam trên toàn cầu nghe cái ý kiến của tôi về vấn đề tình hình đất nước hiện nay.
Quốc hội mới ở Campuchia khai mạc vào hôm nay trong bầu không khí căng thẳng do phe đối lập tẩy chay để phản đối kết quả cuộc bầu cử hồi cuối tháng 7 vừa qua. Cách nay vài ngày, quốc vương Campuchia đã đứng ra làm trung gian hòa giải, thế nhưng không thành, tường thuật từ Phnom Penh của thông tín viên đài RFI Stéphanie G.
Les fauteuils des élus de l'opposition sont restés vides, malgré ces appels lancés au roi pour reporter ce rendez-vous.
Những hàng ghế dành cho các dân biểu thuộc phe đối lập bị bỏ trống. Cho dù có nhiều lời kêu gọi nhà vua cho hoãn lại, từng quốc hội Campuchia vẫn khai mạc hôm nay, theo đúng lịch như đã thông báo, dưới sự chủ trì của nhà vua. Trong bài diễn văn khai mạc, vua Campuchia đã kêu gọi đoàn kết dân tộc. Đa số đại diện ngoại giao đoàn đã có mặt. Trong khi đó, thì các dân biểu thuộc phe đối lập lại tiến hành trương thể, không phải ở dinh hoàng cung như theo truyền thống, mà là tại khu đền nổi tiếng Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap. Trong buổi lễ tuyên thệ không mang tính chính thức này, các dân biểu đối lập cam kết, đoàn kết với nhau và quyết tâm không phản bội ý nguyện của người dân. Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã quyết định đi về phía trước. Ngày mai, quốc hội sẽ bỏ phiếu tín nhiệm từng chính phủ, và điều không gây ngạc nhiên là ông Hun Sen sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng. Phe đối lập và nhiều tiếng nói trong xã hội dân sự Campuchia tố cáo việc khai mạc quốc hội giống như một cuộc đảo chính vi hiến. Quốc hội chỉ có thể được triệu tập với sự hiện diện của gần như toàn bộ đa số tuyệt đối các dân biểu.
Cũng tại Đông Nam Á, nhà đối lập Aung San Suu Kyi kêu gọi người Miến Điện lưu vong hồi hương. Phát biểu vào hôm qua tại Singapore trước hơn 5.000 đồng hương, bà Aung San Suu Kyi đã thúc giục người Miến Điện ở hải ngoại trở về để giúp đỡ xây dựng lại đất nước.
Nhân ngày thứ ba trong chuyến viếng thăm đầu tiên của bà tại Singapore, trong cuộc gặp gỡ 2 tiếng đồng hồ do Hiệp hội Myanmar Club Singapore tổ chức, bà Aung San Suu Kyi đã được khoảng 5.800 người trong cộng đồng Miến Điện tại nước này nhiệt liệt chào đón trong trang phục truyền thống với áo in hình bà. Trả lời hãng tin Pháp AFP, một sinh viên kể lại là trong phát biểu bằng tiếng Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi đã thúc giục đồng hương là hãy trở về nước hay bằng một cách nào đó đóng góp cho Miến Điện. Lãnh tụ đối lập Miến Điện còn nói thêm là ai cũng chờ bà lên làm tổng thống rồi mới trở về, nhưng bà cho biết là không thể lên làm tổng thống nếu không ai về nước giúp đỡ. Chủ tịch câu lạc bộ Myanmar Club giải thích là bà Aung San Suu Kyi rất quan tâm đến suy nghĩ, dự tính của lớp trẻ, của sinh viên Miến Điện trong các đại học Singapore. Trong một cuộc gặp gỡ riêng với sinh viên, bà đã khuyên họ là không nên đợi đến khi nào có các điều kiện tốt ở Miến Điện, mà hãy về ngay để làm cho tình hình thay đổi. Theo AFP, trong một cuộc tiếp xúc khác cũng vào ngày hôm qua tại Singapore, lãnh tụ đối lập Miến Điện cho là bà không muốn áp đặt ý muốn của bà trên những người Miến Điện có uy tín và có trình độ ở hải ngoại là phải trở về nước. Theo bà, việc hồi hương hay không là một sự chọn lựa. Theo chương trình, bà Aung San Suu Kyi có buổi tiếp xúc với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào hôm nay, trước khi trở về Hong Kong vào ngày mai.
Còn tại Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên ngấm ngầm thử tên lửa tầm xa. Theo hình ảnh vệ tinh mới mà Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên thuộc Đại học Hoa Kỳ John Hopkins đưa lên trang web của họ vào ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên vừa cho thử nghiệm một tên lửa tầm xa vào tháng 8 vừa qua. Loại được bắn thử chưa được xác định rõ ràng, tuy nhiên có nhiều khả năng đó là tầng thứ nhì của hỏa tiễn Unha-3 đã từng được phóng, hoặc là tầng thứ nhì hay là tầng thứ ba của một tên lửa lớn hơn đang được phát triển.
Theo Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên nói trên, các phân tích cho thấy là việc thử nghiệm diễn ra vào thời điểm từ ngày 25 đến 30 tháng 8 tại căn cứ phóng vệ tinh Sohae. Đây là nơi đã phóng thành công hỏa tiễn Unha-3 vào tháng 12 năm ngoái và đã bị quốc tế lên án, cho đấy là một vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa trá hình, vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Những hình ảnh vệ tinh khác được Viện Mỹ Triều phân tích vào tháng qua cho thấy có những công trình xây dựng mới ở Soe, trong các cơ sở mới xây dựng, có công trình mang dáng dấp một dàn phóng hỏa tiễn đạn đạo di động. Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, AFP hôm nay cho biết là Nga và Bắc Triều Tiên đã mở lại đường xe lửa nối liền hai nước ở vùng biên giới. Bình Nhưỡng hy vọng sẽ đẩy mạnh thêm nữa trao đổi thương mại. Đoạn đường dài khoảng 54 km đi từ thành phố biên giới Nga Kasan đến cảng Bắc Triều Tiên Hajin đã được mở lại trong một buổi lễ đặc biệt vào hôm qua. Hajin là trung tâm điểm của đặc khu kinh tế Hason, được xây dựng vào năm 1991 theo mô hình các đặc khu kinh tế Trung Quốc. Nằm ở khu vực phía Bắc, sát vùng biên giới Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga, thì cảng Hajin là nơi giao dịch vô cùng thuận lợi cho cả hai láng giềng đàn anh. Trước hết, tuyến đường nối liền Kasan với Hajin sẽ chở than của Nga cung cấp cho các thị trường châu Á-Thái Bình Dương.
Tại Pakistan, hơn 80 người chết và 130 người bị thương trong hai vụ khủng bố ở Peshawar nhắm vào người Thiên Chúa giáo hôm qua.
Một thành tố của phong trào Taliban Pakistan có tên gọi là Junot ul Hissa đã thừa nhận là tác giả. Tuy nhiên, sáng nay, người phát ngôn của phong trào Taliban trả lời AFP qua điện thoại đã cải chính là họ không dính líu gì đến vụ khủng bố. Đây không phải là hành động của phe Taliban. Khủng bố hôm qua đã phá vỡ nỗ lực của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif muốn đàm phán hòa bình với phong trào Taliban. Sự cố cũng đã bị lên án rất nghiêm khắc từ những người Hồi giáo Pakistan cho đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Đức Giáo Hoàng Francisco đã lấy làm tiếc về một sự chọn lựa sai lầm, chọn lựa thù hận và chiến tranh. Cộng đồng người Thiên Chúa giáo Pakistan vừa lo sợ vừa phẫn nộ đã xuống đường vào hôm nay ở các thành phố lớn, đòi chính phủ bảo đảm an ninh. Các cuộc biểu tình diễn ra ở Karachi, Lahore, v.v. và dĩ nhiên là ở Peshawar. Họ đòi có những biện pháp an ninh bảo vệ người Thiên Chúa giáo. Tại thủ đô Islamabad thì người biểu tình đã chặn một trục lộ lớn, đốt vỏ xe hơi, gây xáo trộn lưu thông ở giờ cao điểm. Cảnh tượng bực tức này cũng diễn ra trong các cuộc biểu tình khác.
Nhìn sang châu Phi, Kenya mở chiến dịch tấn công cuối cùng giải cứu con tin tại trung tâm thương mại Westgate. Bộ trưởng Nội vụ Kenya vào trưa nay thông báo chiến dịch tấn công cuối cùng để giải cứu các con tin tại khu trung tâm thương mại Westgate ở Nairobi đang bước vào hồi kết. Các lực lượng an ninh đã bao vây tòa nhà, nơi mà từ 48 giờ qua đã bị nhóm khủng bố Al-Shabaab thân Al-Qaeda ở Somalia chiếm đóng. Các thông tin mới nhất cho biết có 69 người bị sát hại và khoảng hơn 60 người bị mất tích. Vào sáng nay, nhiều vụ nổ cũng như là tiếng súng đã vang lên trong khu thương mại này. Quân đội Kenya cho biết là hầu hết tất cả các con tin đã được giải cứu, thế nhưng Hội Chữ Thập Đỏ Kenya không xác nhận tin trên. Về thời sự châu Âu, bầu cử Quốc hội Đức, Đảng Liên minh Thiên Chúa giáo đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội ở Đức ngày hôm qua. Liên minh Thiên Chúa giáo CDU-CSU có khuynh hướng bảo thủ của Thủ tướng Merkel đã về đầu với 41,5% số phiếu, về thứ nhì là Đảng Cấp tiến Dân chủ xã hội SPD với 25,7% số phiếu ủng hộ. Hai đảng này được nhiều cử tri ủng hộ như vậy, có thể sẽ thành lập chính phủ liên minh.
Liên minh Thiên Chúa giáo CDU-CSU của Thủ tướng Angela Merkel chỉ thiếu có vài ghế là được đa số tuyệt đối tại Quốc hội. Với 41,5% phiếu, đảng này chiếm được 311 trên tổng số 630 đại biểu. Phía cánh tả, Đảng Dân Chủ Xã hội SPD của ông Pierre Stenfrug về nhì với 192 đại biểu. Đảng Tự do Dân Chủ FDP của Philip Rosler không hội đủ 5% số phiếu tối thiểu để tham gia Quốc hội nhiệm kỳ mới. Đây là lần đầu tiên sau Thế chiến thứ hai, đảng tự do không đạt đủ tiêu chuẩn tối thiểu 5%. Điều này buộc Thủ tướng Merkel phải thay đổi liên minh. FDP là liên minh của Thủ tướng Merkel trong chính quyền mãn nhiệm với Phó Thủ tướng Philip Rosler, người gốc Việt Nam. Theo các nhà quan sát, liên minh Thiên Chúa giáo của bà Merkel trong cuộc bầu cử quốc hội Đức lần này đạt được số phiếu cao nhất kể từ năm 1990 đến nay. Thành quả đó có được nhờ uy tín của Thủ tướng Angela Merkel. Đàm phán với Đảng Dân Chủ Xã hội SPD để thành lập liên minh chính phủ sẽ kéo dài trong vài tuần lễ. Báo chí Đức hôm nay nhắc loạt ca tụng chiến thắng của vị nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử và không quên nhắc lại rằng Angela Merkel đang chuẩn bị tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm nhiệm kỳ thứ ba. Đây là một thành tích rất hiếm hoi trong lịch sử nước Đức, tương tự như trường hợp của cựu thủ tướng Đức Helmut Kohl trong thập niên 80, người đã từng dẫn dắt tạo cơ hội cho bà Merkel bước lên đỉnh cao quyền lực.
Lần đầu tiên kể từ đầu năm 2012, kinh tế Pháp trong tháng 9 có dấu hiệu được cải thiện.
Theo dự báo sơ khởi của cơ quan phân tích thông tin kinh tế tài chính Market, có trụ sở tại London, Anh Quốc, được công bố ngày hôm nay, chỉ số hỗn hợp Flash bao gồm lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ của Pháp đã đạt mức 50,2 trong tháng 9 thay vì 48,8 trong tháng 8. Chỉ số 50 là ngưỡng phân cách tình trạng tăng trưởng và suy giảm. Từ tháng 2 năm 2012 đến nay, nước Pháp luôn có chỉ số dưới 50. Kinh tế Pháp có được kết quả này nhờ vào sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ, đạt chỉ số 50,7 trong tháng 9, vượt qua mức dự báo của giới chuyên gia trước đó là 49,3. Ngành công nghệ chế biến lại co thắt lại, có chỉ số là 49,5 thay vì 49,7 trong tháng 8. Trong lĩnh vực này, các kinh tế gia cũng dự báo sai khi cho rằng chỉ số của ngành chế biến của Pháp có thể là 50,1. Ông Jack Kennedy, kinh tế gia thuộc Market, nhận định, các chỉ số này cho thấy một sự ổn định hoạt động của lĩnh vực tư nhân, lĩnh vực dịch vụ có xu hướng phát triển, bù đắp cho sự thụt lùi trong lĩnh vực công nghiệp chế biến. Market dự báo, tăng trưởng của Pháp sẽ là 0,1% trong quý 3 và 0,3% trong quý 4 năm nay.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện. Đức sẽ có mềm dẻo hơn trên hồ sơ khủng hoảng kinh tế châu Âu hay không? Với kết quả bầu cử quốc hội ngày hôm qua, đảng của bà Merkel có thể sẽ phải liên minh với đảng SPD cánh tả để thành lập chính phủ. Nếu như khả năng này xảy ra, thì nhiều người hy vọng là Berlin sẽ mềm dẻo hơn trên hồ sơ khủng hoảng kinh tế châu Âu trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới của Thủ tướng Merkel. Nước Đức sẽ quan tâm nhiều hơn đến mục tiêu tăng trưởng của khối euro. Cựu Thủ tướng Ý ông Mario Monti tin tưởng là quan hệ giữa Berlin với các đối tác châu Âu sẽ được cải thiện. Đương nhiên là nước Đức sẽ tiếp tục đòi các đối tác châu Âu phải áp dụng chính sách khắc khổ, phải cắt giảm chi tiêu công cộng để tránh bị đe dọa mất khả năng thanh toán. Thế nhưng đồng thời thì các đối tác châu Âu cũng chờ đợi là trong nhiệm kỳ tới, chính phủ liên minh CDU-SPD sẽ chú trọng nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng và những vấn đề xã hội của toàn khối. Đối với dư luận ở trong nước thì uy tín của bà Merkel lên đến đỉnh cao, bởi nhờ đường lối cứng rắn của bà trong cách đối phó với khủng hoảng tài chính châu Âu. Thế nhưng nhìn từ những nước như là Hy Lạp, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, thì bà Merkel là một bà đấm thép, không chút khoan nhượng hay thông cảm, đoàn kết với những nền kinh tế đang bị khủng hoảng. Từ đầu cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu, Berlin luôn cương quyết đòi giải quyết khủng hoảng bằng con đường giảm bội chi ngân sách và giải quyết nợ công. Đường lối cứng nhắc đó của chính phủ Đức bị xem là đã đẩy các thành viên yếu kém nhất trong khu vực đồng euro vào chân tường. Nhiều kế hoạch khắc khổ đã liên tiếp nối đuôi nhau ra đời tại các quốc gia đó mà vẫn không đem lại tăng trưởng. Vì vậy, sau cuộc bầu cử quốc hội hôm qua, khi Thủ tướng Đức phải thay đổi liên minh cầm quyền, liên kết với Đảng Dân Chủ Xã Hội thay vì Đảng Tự Do Dân Chủ, điều đó đã mở ra triển vọng là nước Đức trong nhiệm kỳ sắp tới của bà Merkel sẽ quan tâm nhiều hơn đến các thành viên khác trong đại gia đình châu Âu. Mọi người cũng chờ đợi là đối tác chính trị của bà Merkel trong liên minh cầm quyền sắp tới sẽ dễ dãi hơn với các nước đang gặp khó khăn. Theo lời một chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng Berenberger Bank của Đức, thì chính sách châu Âu của Berlin có khuynh hướng xây dựng hơn. Trên thực tế, trong những năm gần đây, Đảng Dân Chủ Xã Hội cũng như là Đảng Xanh gần như thường xuyên ủng hộ quan điểm của bà Merkel về phương pháp giải quyết khủng hoảng châu Âu. Một chuyên gia thuộc ngân hàng Deutsche Bank được AFP trích dẫn cho rằng lập trường của nước Đức sẽ không thay đổi nhiều bởi vì Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo và Dân Chủ Xã Hội SPD gần như là đã có cùng một tiếng nói trên hồ sơ này, cho dù là đảng cấp tiến đôi khi đã chỉ trích bà Merkel coi trọng quá đáng mục tiêu cân bằng ngân sách để gây ra nhiều hậu quả tai hại về phương diện xã hội cho các nền kinh tế đang gặp khó khăn. Đảng SPD từng ủng hộ khả năng các nước thành viên trong khối euro cùng nhau phát hành công trái phiếu chung gọi là Eurobond do Ngân hàng Trung ương châu Âu bảo lãnh, thế nhưng đại đa số người dân Đức thì lại không tán đồng quan điểm này. Nói một cách khác, đảng SPD không dễ dàng nới lỏng chính sách khắc khổ đối với các nước châu Âu. Về phần mình thì từ nhiều tháng qua, bản thân bà Merkel cũng đã có một số dấu hiệu thay đổi, bà bắt đầu tỏ ra thông cảm hơn với các đối tác trong khu vực đồng euro đang điêu đứng, cụ thể là Thủ tướng Đức đã kêu gọi Bruxelles phải nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết việc làm cho thanh niên tại một số những quốc gia như Tây Ban Nha hay Hy Lạp, có đến một nửa thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 25 không có việc làm. Cuối cùng thì giới quan sát cho rằng, trong các cuộc đàm phán sắp tới giữa Liên minh Thiên Chúa Giáo của bà Merkel với đảng SPD để thành lập chính phủ, đôi bên sẽ chủ yếu tập trung vào những vấn đề nội bộ của nước Đức, và do vậy những vấn đề của châu Âu sẽ bị gạt xuống hàng thứ yếu. Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do anh Vũ biên soạn hôm nay, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, trọng nghĩa giới thiệu đề nghị của chuyên gia Úc Carl Tyer về một hiệp ước hàng hải Đông Nam Á như là một giải pháp cho tranh chấp Biển Đông. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là tường thuật của thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo về chủ đề Nhật Bản đủ sức để vượt qua nạn thiếu năng lượng nguyên tử.
Quả vô đơn chí, cường quốc kinh tế thứ ba thế giới liên tục gặp trở lực trong quá trình khắc phục tai nạn hạt nhân Fukushima xảy ra cách nay 30 tháng. Tất cả các lò hạt nhân bị đóng cửa hoặc vĩnh viễn hoặc tạm thời, trong khi tập đoàn TEPCO vẫn chưa có giải pháp khả thi giải quyết tận gốc rễ nạn ô nhiễm tại Fukushima. Trong bối cảnh Tokyo sẽ đón Thế vận hội năm 2020 và trong sinh hoạt hàng ngày của một quốc gia công nghiệp, vấn đề phân phối năng lượng được tổ chức như thế nào? RFI đặt câu hỏi với thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Nhật Bản có tổng cộng khoảng 50 cái lò nguyên tử, nhưng mà ngày 15 tháng 9 vừa rồi thì cái lò số 4 tại nhà máy hạt nhân Oi đó đã ngưng để mà kiểm điểm lại. Thì đây là cái lò cuối cùng, mà thực ra trong thời gian 14 tháng qua chỉ có 2 lò tại đây được hoạt động, thì đây là lò cuối cùng ngưng lại để mà kiểm điểm. Như vậy là tất cả các lò nguyên tử Nhật Bản hiện tại không có cái lò nào cung cấp điện cho dân chúng dùng cả. Thực ra thì Nhật Bản cũng không có thiếu điện nhiều lắm đâu, nếu mà không có những cái lò này hoạt động thì họ chỉ kêu gọi là tiết kiệm chừng 5-10% thôi. Tuy nhiên cái vấn đề là cái giá thành nó sẽ gia tăng. Nhật Bản có 10 công ty điện, mỗi công ty coi như là chiếm cứ một vùng, thì họ sẽ phải nhập nhiều than đá và dầu hỏa, mà trong khi giá tiền chen bây giờ là rẻ 25% so với lại một năm trước đây, thì coi như họ sẽ phải trả thêm cái số tiền đó, cho nên là hầu hết các công ty điện đều bị lỗ, và vì vậy họ liên tục yêu cầu chính phủ phải cho tăng giá. Không có điện hạt nhân thì cũng dùng được, nhưng mà giá thành nó sẽ tăng.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, theo chỉ thị mới nhất của Thủ tướng Shinzo Abe, thì dường như là ông rất bất bình về cái tình trạng các lò hạt nhân của Nhật Bản cho đến hôm nay, tức là 30 tháng sau vụ sóng thần ở Fukushima, vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Thì cái chỉ thị cụ thể của Thủ tướng Nhật như thế nào thưa anh? Và mục đích của ông.
Dạ vâng, ngày 19 tháng 9 vừa rồi thì Thủ tướng Abe có đến thị sát cái lò nguyên tử của nhà máy Fukushima 1, và ông đã đưa ra cái đề nghị đối với ông giám đốc TEPCO, là cái công ty chủ quản tên là Hirose, tức là ông đưa ra 3 điểm. Thứ nhất là phế bỏ luôn các lò số 5 và số 6. Như chúng ta biết là lò số 1, số 4 là có vấn đề, là bị sự cố và chắc chắn là sẽ hủy. Nhưng mà ngay cả lò số 5, số 6 ở một cái vùng coi như không được ổn định như vậy thì theo ông cũng nên bỏ luôn, mặc dù không có bị trục trặc gì cả. Sẽ có quyết định chính thức vào cuối năm nay. Điểm thứ hai là cần phải bảo đảm cái nguồn tài chính cho việc hủy lò số 1 tới lò số 4. Cái tổng số chi phí ước lượng là khoảng 15 tỷ đô la và kéo dài từ 30 cho tới 40 năm. Và vấn đề nhức nhối bây giờ đó là nhiều cái nơi chứa nước phóng xạ bị nhiễm phóng xạ vẫn thỉnh thoảng bị thoát ra ngoài, tức là các cái bồn hoặc là những cái mạch nước bị nhiễm phóng xạ và có thể một phần sẽ thấm vô cái lòng nước ngọt ở dưới đất hoặc là chảy ra biển. Hiện tại có khoảng chừng 300.000 tấn nước và 500.000 tấn đất bị ô nhiễm và thỉnh thoảng vẫn bị thoát ra ngoài, thì như vậy nó sẽ có thể ảnh hưởng ít nhiều tới cái việc mà tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 2020. Đó là lý do tại sao ông AB đã đưa ra những cái ý kiến là nên hủy cả cái lò số 5, số 6.
Thưa anh, một cách cụ thể thì 30 tháng sau tai nạn Fukushima thì các biện pháp, những cái chỉ tiêu về an toàn hạt nhân của Nhật Bản có được sửa đổi cụ thể như thế nào?
Dạ vâng, Ủy ban An toàn Nguyên tử năng của Nhật Bản đã đưa ra những cái tiêu chuẩn mới rất là gắt gao. Thứ nhất là ngoài cái phòng điều hành, tức là cái trung tâm điều hành một cái lò, thì bây giờ phải xây dựng cái trung tâm thứ hai để dự phòng, nếu mà trung tâm thứ nhất bị sự cố thì vẫn có cái trung tâm thứ hai để điều khiển. Điểm thứ hai là cái máy phát điện, như là kinh nghiệm kỳ rồi, để ngay gần phía biển, tức là nơi không an toàn, bây giờ phải đặt cái máy phát điện chạy bằng diesel dự phòng đó, phải đặt ở một nơi an toàn. Điểm thứ ba là với những cái đê, tại vì hầu hết lò nguyên tử đều đặt ở ven biển, thì những cái đê mà 5 mét như là thời gian qua không đủ để ngăn cản sóng thần, cho nên là bây giờ phải xây đê cao hơn, chắc chắn hơn để có thể chịu được động đất và sóng thần ở cái cấp 8 hoặc là 9. Điểm thứ tư là phải trang bị đầy đủ các thiết bị để tự khắc phục nếu mà sự cố nó xảy ra, chứ còn khi sự cố xảy ra rồi, lúc đó cầu cứu ở những cái lò khác thì nhiều khi không có kịp. Và cái điểm quan trọng nữa là phải xét lại những cái thềm lục địa ở nơi đặt những cái lò, bởi vì nước Nhật là một cái xứ động đất thường xuyên. Bây giờ phải đi khám nghiệm lại tất cả những cái nền đất đó, là nơi đó có an toàn hay không. Nếu đặt trên những cái nền đất bị di động và có thể gây ra động đất đó, thì chính những cái lò đó cũng sẽ bị hủy. Cái phí tổn để xây một cái lò trung bình 1.000 MW trước đây thì trị giá trên dưới là 2 tỷ, và với cái tiêu chuẩn mới này thì sẽ phải bổ sung thêm nó thành tới 3 tỷ đô la Mỹ.
Giới truyền thông nước ngoài đặc biệt quan tâm tới cái khả năng của Nhật Bản, cường quốc kinh tế thứ ba thế giới, giải quyết cái vấn đề thiếu năng lượng một khi mà phải đóng cửa tất cả các lò hạt nhân. Nói thẳng ra là Nhật Bản làm cách nào để có thể sinh hoạt bình thường mà không cần năng lượng nguyên tử. Thưa anh, tại chỗ thì cái đời sống của người dân, của cái doanh nghiệp như thế nào trong cái tuần lễ đầu tiên mà không có năng lượng nguyên tử, thưa anh?
Dạ vâng, thì thực ra nó chưa ảnh hưởng ngay, nhưng mà về lâu về dài thì cũng sẽ ảnh hưởng nếu mà các cái nhà máy phát điện này không có thể cung cấp nổi một cái giá rẻ, thì như vậy đó, thì các cái công ty chủ quản sẽ tăng giá điện như là trong thời gian qua. Đó. Và khi tăng giá điện như vậy thì coi như là dân chúng cũng sẽ phải gánh chịu thêm, và nhất là những cái công ty sử dụng nhiều điện thì sẽ phải nâng cái giá thành sản phẩm của mình lên. Thành ra hiện tại thì nhân cái vụ mà sự cố nhà máy nguyên tử như vậy đó, thì Nhật Bản đang đẩy mạnh những cái phương tiện cung cấp năng lượng sạch. Thí dụ như là phong điện, tức là những cái quạt gió, hoặc là ứng dụng sóng biển, hoặc là năng lượng mặt trời, thì hiện tại Nhật Bản đang đẩy mạnh những cái đó để bù lấp cho cái phần coi như là cái giá thành của điện nguyên tử năng. Một cách cụ thể thì các công ty điện cũng như là phía chính phủ yêu cầu người dân cố gắng tiết kiệm điện trong cái mùa hè. Mùa hè như chúng ta biết rằng là xứ Nhật cũng rất là nóng, cho nên họ sử dụng máy điều hòa không khí rất là nhiều. Thì thay vì thật là mát thì có thể là giữ cái ôn độ đó khoảng chừng 24-25 độ trở lên để mà tiết kiệm điện. Những cái bảng quảng cáo đó cũng coi như tắt bớt, và kể cả những cái thang máy, thang cuốn mà không quan trọng lắm thì có thể là chịu khó đi bộ thay vì đi thang cuốn. Thì qua kinh nghiệm như là mùa hè năm ngoái thì cái việc mà tuân thủ hạn chế dùng điện đó thì cũng đã rất là tốt, chỉ có điều là giá thành nó sẽ tăng mà thôi.
Cái tình trạng mà phải đóng cửa các nhà máy để mà bảo trì hoặc là phải đóng cửa vĩnh viễn có tạo ra cái mối lo ngại nào cho người dân Nhật cho cái mùa đông tới này không, thưa anh?
Thực ra thì cái việc dùng điện mùa hè lại còn nhiều hơn là mùa đông. Trong cái vấn đề mùa đông thì thay vì sưởi cả nhà thì bây giờ chỉ sưởi cái phòng nào mình ở mà thôi, mặc thêm quần áo ấm. Tất cả những cái chuyện đó nó đã xảy ra trong hơn một năm qua, và người Nhật thì đại đa số rất là tuân thủ những cái nguyên tắc. Từ chuyện của Nhật Bản, thực ra thì không riêng người Nhật mà cả thế giới đều quan tâm và cố gắng để rút ra một cái bài học cho chính mình. Thì trong trường hợp Việt Nam, như chúng ta cũng biết, sẽ xây 12 cho tới 14 lò. Hai lò đầu tiên á, thì là do Nga cung cấp, và hai lò kế tiếp á, là do công ty Toshiba của Nhật Bản cung cấp. Nhưng mà vấn đề là, như chúng ta đều biết, chúng ta thiếu tiền, thiếu chuyên viên, thiếu mọi phương tiện về kỹ thuật, cho nên rất là nhiều người lo ngại, như là giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, giáo sư về năng lượng nguyên tử ở Pháp, đã có 30 năm cố vấn về vấn đề chiến lược cho tập đoàn điện tử Pháp, thì cũng đã rất nhiều lần cùng với nhiều người khác lên tiếng. Giáo sư Nhẫn cho rằng là nếu mà không khéo và xảy ra một cái vụ nổ như là ở Chernobyl thì sẽ có những cái đám mây phóng xạ nguy hiểm tràn lan. Thì như chúng ta thấy là Fukushima trong phạm vi 20 cây số là coi như là vùng đất chết, và từ 20 tới 30 là không có thể cư ngụ được. Thế trong trường hợp Chernobyl thì nó còn nặng nề hơn nữa. Thành ra Việt Nam chúng ta thì đất miền Trung rất là hẹp, chiều ngang của cái tỉnh Ninh Thuận thì khoảng chừng 100 cây số thôi. Thành ra nếu mà không khéo thì có thể rằng là sự cố nó xảy ra thì coi như Nam Bắc chúng ta là bị đoạn lìa. Thành ra đây là cái điều rất là nguy hiểm.
Cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Diễn đàn dân sự tuyên bố hình thành để thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Tại Campuchia, quốc hội mới khai mạc bất chấp đối lập tẩy chay. Ông San Suu Kyi kêu gọi người Miến Điện lưu vong hồi hương. Biệt kích Kenya mở chiến dịch tấn công cuối cùng giải cứu con tin trung tâm thương mại Westgate. Mỗi ngày một sự kiện, liệu chính phủ Đức mới sẽ mềm dẻo hơn trên hồ sơ khủng hoảng kinh tế châu Âu. Nhật Bản đủ sức vượt qua nạn thiếu năng lượng nguyên tử, tường thuật của thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, và cũng để mở đầu chương trình phần 2, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Trang nhất hầu hết các tờ báo chính ra tại Pháp hôm nay đều được dành cho hai thời sự nóng, đó là vụ tấn công khủng bố tại Kenya và chiến thắng của bà Angela Merkel trong cuộc bầu cử quốc hội tại Đức. Le Figaro và L'Echo cùng đăng bức ảnh bà Merkel tươi cười đón nhận thắng lợi của cuộc bầu cử hôm qua tại Berlin với dòng tựa "Chiến thắng của Merkel". Sau cuộc bầu cử quốc hội hôm qua, đảng CDU giành được hơn 42% phiếu. Kết quả này cho phép Thủ tướng Merkel tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba lãnh đạo nước Đức. Nhật báo L'Humanité của Đảng Cộng sản Pháp thì có vẻ không hài lòng với kết quả của cuộc bầu cử. Tờ báo chạy tựa với giọng chỉ trích Đức lại thêm 4 năm đổ vỡ với Merkel. Trong khi đó, La Croix, Libération chạy tựa trang nhất vụ tấn công khủng bố siêu thị Westgate tại thủ đô của Kenya diễn ra từ hơn 2 ngày nay làm hàng chục người chết. Trên bức hình các con tin được giải cứu khỏi siêu thị, La Croix thốt lên với hàng tựa khủng bố điên rồ. Còn Libération thì gọi đây là nỗi kinh hoàng ở Nairobi với nhận định vụ tấn công của các chiến binh Hồi giáo cực đoan Somali vào siêu thị ở thủ đô Kenya chỉ cho thấy những nguy cơ hỗn loạn trong khu vực.
Về châu Á, thời sự thu hút nhiều sự chú ý của các tờ báo Pháp hôm nay là hồi kết vụ án chính trị hình sự lớn tại Trung Quốc, với bản án tù chung thân cho cựu lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Bạc Hy Lai, vì tội tham nhũng, lạm quyền, che giấu tội phạm. Phiên tòa xét xử với những diễn biến phản pháo gây gắt của bị cáo Bạc Hy Lai không chịu nhận tội, vẫn được khép lại bằng bản án chung thân vừa được tuyên hôm qua. Các tờ báo Pháp trở lại vụ án này đều có chung nhận định, bản án dành cho ông Hoàng tử đỏ họ Bạc Hy Lai là quá nặng, và phiên tòa dường như là một màn kịch chính trị trong cố gắng thanh lọc nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Nhật báo Libération trích dẫn nhận định của một nhà báo tại Bắc Kinh. Bạc Hy Lai biển thủ tiền như thế là tương đối ít, ông ta tham nhũng còn ít hơn đại đa số quan chức cao cấp ở Trung Quốc. Theo Libération thì rất đông người Trung Quốc coi phiên tòa này chỉ là màn kịch được dựng lên bởi kẻ thù chính trị của Bạc Hy Lai nhằm loại bỏ nhân vật đang nổi lên như cồn của chính trường Trung Quốc. Còn với Nhật báo Kinh tế L'Echo trong bài viết mang tựa Bắc Kinh tỏ quyết tâm và kết án Bạc Hy Lai tù chung thân nhận định, bản án này đúng như tiên đoán của đa số các nhà phân tích, Trên phương diện chính trị thì cựu lãnh đạo Trùng Khánh phải bị kết án nặng nề nhưng không đến mức tử hình. Nặng nề là bởi vì một cái án nhẹ sẽ được coi như một thắng lợi của bà Khi Lai và hệ quả sẽ làm suy yếu Trung ương hiện đang lấy việc chống tham nhũng làm trọng tâm trong đường lối chính trị của mình. Tuy nhiên, ngược lại, nếu kết án tử hình thì sẽ biến bà Khi Lai thành một kẻ tử vì đạo trong con mắt của những người thuộc phe cánh của ông ta vẫn còn trong bộ máy lãnh đạo Trung Quốc. Theo Lê Dê Cô, các tiếng nói chính thống của đảng đồng thanh tán dương bản án. Ngay hôm qua, xã luận tờ Nhân dân Nhật Báo đã viết, rõ ràng bản án cho thấy dù người ta có nắm chức vụ quyền hành lớn tới đâu thì cũng không thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Thế nhưng, người ta có thể đọc trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc những lời bình luận mỉa mai, coi vụ án này như một trò đùa chính trị. Vẫn cùng hướng nhận định trên, thông tín viên của Le Figaro tại Bắc Kinh có bài viết mang tựa đề Bạc Khi Lai, con hổ sau song sắt. Tác giả cho biết, bản án được lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đạo này đã phải qua một cuộc mặc cả rất kỹ lưỡng sau hậu trường. Mặc dù án đã được định trước, việc tổ chức một cái gì đó cho nó giống như một vụ xử thực sự chỉ để là đem lại tính chính đáng cho phiên tòa, điều này nằm trong lợi ích của Đảng. Đó là nhận định của ông Nicolas Bickelang, chuyên gia về hệ thống tư pháp Trung Quốc của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch, được Le Figaro trích dẫn.
Sau khi nhắc lại tình tiết phiên tòa xét xử ông bà Khi Lai kéo dài 5 ngày, từ hôm 22 tây tháng 8 vừa qua tại Tây Nam, cùng nhiều chi tiết cáo trạng nặng nề, tác giả của bài viết nhắc lại là từ năm 2007, ông bà Khi Lai đã là ủy viên Bộ Chính trị, và ông ta đã vận động tích cực trong hậu trường để được chọn trong số 7 ủy viên thường trực Bộ Chính trị, để trở thành lãnh đạo số 1 Trung Quốc tại Đại hội Đảng thứ 18, diễn ra hồi tháng 11 năm 2012. Nhưng trong nội bộ lãnh đạo cao cấp của đảng, ông bị nhìn nhận như là một đối thủ đáng gờm, phải gây khó chịu cho ông Tập Cận Bình, bởi tính khí bốc đồng không kiểm soát nổi.
Phiên tòa như một cuốn phim phản ánh bên trong cuộc sống của một quan chức điển hình ở thượng tầng chính trị Trung Quốc đầy những mưu toan tiền tình và tội ác này, liệu có phải là quyết tâm của ban lãnh đạo dưới tay Tập Cận Bình muốn trừ nạn tham nhũng hay không? Le Figaro dẫn ý kiến của nhiều nhà quan sát cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng này cũng chỉ là dịp để thanh toán chính trị lẫn nhau trong nội bộ đảng. Tác giả bài báo trích dẫn phân tích của một nhà ngoại giao tại Bắc Kinh nói rằng, khác với cựu lãnh đạo Hồ Cẩm Đào đã rút lui hoàn toàn khỏi chính trường, Giang Trạch Dân vẫn tiếp tục đứng đằng sau giật dây lãnh đạo đảng. Phe của ông ta mà Bạc Khi Lai là một trong những đại diện có ảnh hưởng nhất đang bị nhắm bắn, và thế là ban lãnh đạo mới đã có dịp để loại bỏ nhân vật phiền toái này. Bài báo cũng cho biết về một chi tiết duy nhất liên quan đến mối liên hệ giữa bị cáo với vị trưởng lão của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là chính quyền đã để lọt ra ngoài pháp giác trong phiên tòa, theo đó một phần tiền tham nhũng của bà Khi Lai đã được xây một ngôi nhà cho Giang Trạch Dân. Giờ đây bà Khi Lai chỉ còn cách bình lặng chờ đợi trong tù một ngày nào đó có thể lấy lại danh dự cho mình như ông ta đã viết trong một bức thư gửi cho gia đình trước ngày nghe phán quyết của tòa.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trở lại châu Âu với chiến thắng lịch sử của Thủ tướng Đức bà Angela Merkel. Lịch sử bởi vì bà là người thứ ba của nước Đức sau Konrad Adenauer và Helmut Kohl liên tục cầm quyền trong ba nhiệm kỳ. Lịch sử vì bà Angela Merkel là vị lãnh đạo châu Âu duy nhất giữ được ghế của Thủ tướng qua cơn bão khủng hoảng kinh tế. Nhiều khía cạnh đã được các tờ báo Pháp khai thác xung quanh cuộc bầu cử ở Đức.
Le Figaro quan tâm đến những công trường và thách thức trong 4 năm tới của bà Thủ tướng. Theo tờ báo, trước mặt bà Angela Merkel lúc này là 4 năm với một công trường ngổn ngang hàng đống việc phải làm. Là cường quốc kinh tế hàng đầu của châu Âu, nước Đức vẫn đang đứng trước những thách thức lớn cần phải giải quyết để giữ được vị thế của mình trên trường quốc tế. Tờ báo đã liệt kê ra danh mục các công việc cho chính phủ của bà Angela Merkel trong vòng 4 năm do vai trò quan trọng của nước Đức tại châu Âu. Tờ báo Thiên Hữu Le Figaro quan tâm nhiều đến mối quan hệ Pháp-Đức sau diễn biến cuộc bầu cử tại Đức hôm qua. Theo tờ báo, chính phủ Pháp phải năng động hơn nữa để không bị người láng giềng bỏ xa và nhất là để cặp quan hệ Pháp-Đức thực sự là đầu tàu của châu Âu và đóng vai trò tích cực hơn trên trường quốc tế. Để cho chiếc đầu tàu châu Âu đó hoạt động thì nước Pháp phải biết vượt lên ngang tầm chứ không phải rời xa nước Đức. Trong người ngẫm đến ta, Le Figaro kêu gọi Tổng thống Pháp François Hollande hãy rút ra bài học từ chiến thắng của bà Angela Merkel. Đó chính là sự thành công của một mô hình mà người Pháp đang mong muốn Tổng thống François Hollande noi theo. Ngược lại với nhiều tờ báo khác, Nhật báo L'Humanité thì nhận thấy chiến thắng của bà Thủ tướng Đức không phải là một tin vui. Việc Angela Merkel tiếp tục cầm quyền sẽ còn trầm trọng thêm nỗi thống khổ mà Liên hiệp châu Âu phải chịu đựng. Nhật báo Cộng sản khẳng định, đứng đầu cường quốc kinh tế số 1 của châu lục, bà Merkel đã cung hiến cho sự trị vì của thị trường tài chính phá vỡ mối đoàn kết, thay vào đó là thói ích kỷ, sự miệt thị của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, tiếp sức cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Tờ báo nhận định, nếu giờ đây bà ta là lãnh đạo châu Âu đầu tiên được bầu lại từ khi có cuộc khủng hoảng năm 2008, đó cũng là vì bà ta đã làm cho dân mình tin rằng chính bà đã giúp họ tránh được những điều tồi tệ nhất, và chính bà là người bảo vệ họ trước những thèm khát của không ít kẻ lười nhác đang túm tụm bên ngoài biên giới nước Đức.
Một vấn đề khác, tuy không phải là nóng, nhưng luôn mang tính thời sự, cũng được các báo Pháp hôm nay quan tâm khai thác, đó là vấn đề khí hậu toàn cầu.
Thứ Sáu tới đây, bản báo cáo thứ năm của nhóm chuyên gia liên chính phủ về tiến triển của khí hậu GIEC sẽ chính thức được công bố. Nhưng ngay từ bây giờ, các báo đã có những chi tiết sơ bộ của bản báo cáo. Lezeco cho biết GIEC vẫn bi quan về vấn đề khí hậu. Tờ báo tiên liệu bản báo cáo năm nay sẽ còn đáng báo động hơn văn kiện tương tự công bố hồi năm 2007, khiến cả thế giới lo ngại về tương lai của hành tinh. Theo tờ báo, những thông tin của bản báo cáo lọt ra cho thấy nhiều con số đáng báo động, ví dụ như lượng phát thải khí CO2 tiếp tục gia tăng mạnh và lượng tích tụ khí gây hiệu ứng nhà kính sẽ tăng gấp đôi trước khi kết thúc thế kỷ 21. Bản báo cáo còn đưa ra 4 kịch bản biến đổi khí hậu phụ thuộc vào những cố gắng của con người trong việc làm của mình. Phần cuối điểm báo là thông tin về vụ bắt giữ khối lượng cocaine kỷ lục qua đường hàng không từ Caracas đến Paris. Báo Le Figaro cho biết cảnh sát và hải quan Pháp đã phối hợp trong một chiến dịch tối thứ Sáu tuần qua bắt giữ được 31 chiếc vali chứa đầy cocaine với trọng lượng 1.300 kg. Người gửi chuyến hàng này từ Caracas đến Paris ẩn danh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Manuel Valls ngay lập tức đã khen ngợi chiến công của cảnh sát Pháp đã cắt được một mẻ lưới ma túy lớn chưa từng có từ trước tới nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris, vừa rồi là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Trọng Nghĩa giới thiệu đề nghị của chuyên gia Úc Carl Thayer về một hiệp ước hàng hải Đông Nam Á như là một giải pháp cho tranh chấp Biển Đông.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 9 vừa qua, một cuộc hội thảo khu vực về Biển Đông đã diễn ra tại Phnom Penh với chủ đề ASEAN và Biển Đông, những thành tựu, các thách thức và hướng đi tương lai. Hội thảo do Viện Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tổ chức đã quy tụ một số chuyên gia đến từ các nước ASEAN, cũng như từ Trung Quốc, Canada và Úc. Đáng chú ý tại cuộc hội thảo này có tham luận của giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, mang tựa đề kết hợp một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông vào cộng đồng chính trị an ninh của ASEAN, con đường trước mặt. Điểm nổi bật trong tham luận là đề nghị theo đó khối ASEAN nên sớm đúc kết một hiệp ước hàng hải Đông Nam Á, một văn kiện có khả năng trở thành phương tiện tốt góp phần mang lại ổn định cho vùng Biển Đông. Trong tạp chí hôm nay, RFI xin giới thiệu một số nét chính trong đề nghị về Hiệp ước Hàng hải Đông Nam Á đã được giáo sư Thayer nêu lên trong tham luận trình bày tại Phnom Penh. Một ý kiến mà chính ông cũng thừa nhận là còn bị đánh giá một cách thận trọng. Trả lời phỏng vấn nhanh của RFI hôm 20 tháng 9, sau khi báo cáo của ông được trình bày tại cuộc hội thảo ở thủ đô Campuchia, giáo sư Thayer cho biết.
Trong phiên họp cuối cùng, đại sứ Paul Sotirak, giám đốc điều hành Viện Campuchia vì Phát triển và Hòa bình, đã gián tiếp nói rằng, đề nghị của tôi quá chung chung và không thể đạt được, nên tập trung vào đề nghị của Việt Nam về việc không sử dụng vũ lực Triều Tiên. Việt Nam đã đề nghị là ASEAN và Trung Quốc cùng đồng ý rằng không ai trong số họ sẽ là bên đầu tiên sử dụng vũ lực trong tranh chấp Biển Đông. Đây sẽ là một cam kết của tất cả các bên. Theo đó, khi xảy ra sự cố, họ sẽ tự kiềm chế và không dùng đến vũ lực. Đấy sẽ là một biện pháp xây dựng lòng tin quan trọng.
Xin nhắc lại là ý tưởng về một thỏa thuận không sử dụng vũ lực trước tiên giữa Hiệp hội Đông Nam Á và Trung Quốc đã được Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đề xuất tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ngày 7 tháng 5 ở Brunei. Sau đó ít lâu, ý kiến này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Singapore tỏ ý ủng hộ tại Hội nghị An ninh Châu Á, tức đối thoại Shangri-La hôm mùng 2 tháng 6 ở Singapore. Đối với giáo sư Thayer, nếu Hiệp ước Hàng hải Đông Nam Á trở thành hiện thực, Việt Nam sẽ tránh được tình trạng khối ASEAN mất đoàn kết trên vấn đề Biển Đông, như đã từng xảy ra trong quá khứ, có hại cho đối sách của Việt Nam nhằm chống lại tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh. Tuy nhiên, về phần mình, Việt Nam cũng phải điều chỉnh một số yêu cầu. Giáo sư Thayer giải thích.
Hiệp ước sẽ gắn kết toàn bộ các nước ASEAN vào vấn đề an ninh trên biển. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ được độc lập nhiều hơn, không bị lệ thuộc vào quan điểm thống nhất của ASEAN. Thế nhưng Việt Nam sẽ phải điều chỉnh lại đường cơ sở của mình ở khu vực Đông Nam cho phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như làm rõ các đòi hỏi chủ quyền của mình, bao gồm cả việc phân biệt rõ ràng các thực thể địa lý như bãi đá, mức thủy triều lúc xuống thấp, hải đảo, vân vân. Khi nhìn vào bản đồ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có một chỗ phình ra trông thấy hoặc là phần mở rộng của vùng bờ biển phía Đông Nam để bao gồm cả khu vực bãi Tư Chính mà Trung Quốc gọi là Vạn An Bắc. Chỗ phình ra được gọi một cách nôm na là người phụ nữ mang bầu. Đây là một yêu cầu quá mức, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cần được quy định theo đường cơ sở, vẽ thẳng từ bờ biển. Chỗ phình ra được gọi một cách nôm na là người phụ nữ mang bầu. Khi dự thảo luật biển của Việt Nam được chuyển lên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, giới chuyên gia về biển đã đề nghị làm cho các tuyên bố về vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế. Đề nghị này đã bị từ chối với lý do là Việt Nam sẽ phải đàm phán với Trung Quốc vào một thời điểm nào đó trong tương lai và yêu sách quá mức về vùng đặc quyền kinh tế đó là điểm khởi đầu cho cuộc đàm phán.
Dẫu sao thì công việc hình thành một hiệp ước hàng hải Đông Nam Á không thể được thực hiện trong một sớm một chiều, đặc biệt trong bối cảnh giữa một số nước ASEAN các tranh chấp biển đảo đã có từ rất lâu. Trên các khó khăn này, giáo sư Thayer ghi nhận.
Đây là một dự án phải mất ít ra là 10 năm mới thực hiện được, nhưng nó có thể là đầu mối để xây dựng một cộng đồng chính trị, an ninh của ASEAN. Cái khó là có một số tranh chấp hàng hải nhất định đã tồn tại từ lâu đời và một số nước Đông Nam Á cảm thấy nên duy trì nguyên trạng, vì hướng tới một hiệp ước sẽ khơi lại những vết thương cũ.
Trong báo cáo khoa học của mình, giáo sư Thayer đã nêu bật nguyên do chính thúc đẩy ông nghĩ đến giải pháp Hiệp ước Hàng hải Đông Nam Á. Đó là triển vọng được ông cho là còn rất xa vời của Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, chủ yếu xuất phát từ thái độ trì hoãn của Bắc Kinh. Trong phần đề cập đến cách thức đạt được COC, ông ghi nhận là từ trung tuần tháng 9 năm 2013, quan chức cao cấp ASEAN và Trung Quốc đã bắt đầu mà tham vấn về COC. Tuy nhiên, đối với giáo sư Thayer, ngay từ khởi điểm, Bắc Kinh đã đặt ra một số điều kiện làm cho khó có thể tiến nhanh đến một bộ quy tắc ứng xử. Ông giải thích.
Trung Quốc nhấn mạnh rằng hai tiến trình thực hiện bản tuyên bố ứng xử DOC và xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC tương quan chặt chẽ với nhau và chỉ có thể được thúc đẩy một khi đạt được tiến bộ trong việc tiến hành các hoạt động hợp tác được liệt kê trong bản tuyên bố DOC. Tuy nhiên, cùng một lúc Trung Quốc lại xác định rằng thỏa thuận nhanh chóng trên bộ quy tắc COC là điều không thực tế. Để có thể đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, ASEAN cần phải tách biệt các cuộc thảo luận về DOC ra khỏi thảo luận về COC. Vào tháng 8, 2013, tại cuộc họp đặc biệt Trung Quốc-ASEAN, Ngoại trưởng Malaysia đã cho rằng công việc tham vấn về COC phải được bắt đầu càng sớm càng tốt và không nên gắn liền với việc thực hiện DOC. Cả hai tiến trình nên được thực hiện song song với nhau. Để cho các cuộc đàm phán về việc thực thi bản tuyên bố DOC có thể bắt đầu, thì Trung Quốc phải làm rõ các đòi hỏi chủ quyền của mình tại Biển Đông như là một điều kiện tiên quyết cho việc khởi sự các hoạt động hợp tác ở Biển Đông.
Một khó khăn khác trong việc tiến tới bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông là tìm được sự đồng thuận ngay trong nội bộ khối ASEAN về bản dự thảo COC của riêng mình để có thể trình bày với phía Trung Quốc. Công việc tìm kiếm đồng thuận này lại càng khó khăn hơn trong bối cảnh Trung Quốc không ngần ngại gây chia rẽ giữa các nước ASEAN.
Tiến trình tham vấn đàm phán ASEAN-Trung Quốc về DOC-COC là cần thiết nhưng chưa đủ để có được một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc. ASEAN bám sát trọng tâm đàm phán về COC với Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng cho dù đây là một mục tiêu an ninh quan trọng, về cơ bản đó là một ưu tiên không đúng chỗ. Các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và ASEAN đã làm cho ASEAN bị chia thành hai nhóm, có tranh chấp và không tranh chấp, làm cho việc thông qua một chính sách chung vô cùng khó khăn. Cách tiếp cận đó cũng cho phép Trung Quốc khai thác sự khác biệt giữa các thành viên ASEAN và trì hoãn, không chỉ thảo luận về các biện pháp hợp tác trong khuôn khổ bản tuyên bố DOC, nhưng trên cả việc xây dựng COC. Điều đó cung cấp cho Trung Quốc thời gian để củng cố sự hiện diện của họ, tức là quyền kiểm soát trên vùng biển đảo tại Biển Đông.
Riêng về Bộ Quy tắc ứng xử COC, giáo sư Thayer cho rằng phạm vi áp dụng của văn kiện này còn quá hạn chế về mặt địa lý, không bao trùm toàn bộ các vùng biển Đông Nam Á.
Thảo luận ASEAN-Trung Quốc về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC không bao gồm các vùng biển Đông Nam Á bên ngoài Biển Đông. Trong thực tế, như các khó khăn nảy sinh trong việc đàm phán với các cường quốc hạt nhân để họ gia nhập hiệp ước khu vực Đông Nam Á, không có vũ khí hạt nhân từng cho thấy, không hề có thỏa thuận về những gì tạo thành khu vực địa lý được gọi là Biển Đông. Lĩnh vực hàng hải của Đông Nam Á bao gồm không chỉ Biển Đông và Vịnh Thái Lan, mà còn là các vùng biển xung quanh các quốc gia ven biển và quần đảo. Khu vực rộng lớn bao trùm các vùng đặc quyền kinh tế của toàn bộ các quốc gia Đông Nam Á, gồm cả Đông Timor. Vùng biển Đông Nam Á rất thiết yếu cho giao thông vận tải và giao dịch thương mại của các nước trong khu vực, cũng như các cường quốc bên ngoài. Tóm lại, vùng biển Đông Nam Á quan trọng đối với con người, lương thực và an ninh năng lượng. Những vấn đề đó liên quan chặt chẽ với nhau. Các quốc gia ven biển trong ASEAN đang gặp phải khó khăn trong việc phát triển các nguồn tài nguyên nằm trong vùng EEZ của họ, nằm trong vùng EEZ của họ, và việc yêu sách chủ quyền nằm trong bản đồ đường chinh đoạn của Trung Quốc bao trùm khoảng 80% Biển Đông. Sự cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung có thể làm cho khu vực bất ổn thêm, trong lúc mà việc khai thác tài nguyên Biển Đông thêm khó khăn.
Theo giáo sư Thayer, vì tất cả các lý do kể trên, do nguy cơ thảo luận ASEAN-Trung Quốc về COC rất có thể sẽ kéo dài vô tận, ASEAN cần phải có phương án giải quyết riêng, đó là vừa đàm phán với Trung Quốc về việc tách hai cuộc thương thuyết về DOC và COC thành hai tiến trình riêng biệt, vừa yêu cầu Bắc Kinh làm rõ chính sách về các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ DOC. Mặt khác, ASEAN cũng phải bắt đầu đàm phán giữa các thành viên về một hiệp ước hòa bình, hợp tác và phát triển vùng biển khu vực Đông Nam Á, gọi tắt là Hiệp ước Hàng hải Đông Nam Á. Theo giáo sư Thayer, hiệp ước này dựa trên hai tiền đề.
Trước hết, sự an toàn của vùng biển toàn Đông Nam Á là một thể thống nhất đối với tất cả các thành viên ASEAN, cho dù đó là nước thuộc khối ven biển hoặc trên lục địa. Hiệp ước sẽ làm cho tất cả các thành viên ASEAN có liên can như nhau với vấn đề biển. Điều này sẽ khắc phục tình trạng phân cách hiện nay giữa các nước ASEAN có tranh chấp và không có tranh chấp tại Biển Đông. Thứ hai, luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển được áp dụng đồng đều trên toàn vùng biển Đông Nam Á và không đơn thuần là Biển Đông. Nó được áp dụng cho tất cả các nước. Việc thông qua Hiệp ước Hàng hải Đông Nam Á sẽ củng cố bản chất tập thể và pháp lý của ASEAN và tăng cường khả năng đối phó của khối với các cường quốc bên ngoài. Nó sẽ cung cấp cho ASEAN một đòn bẩy cần thiết trong đối sách với Trung Quốc.
Đối với giáo sư Thayer, Hiệp ước Hàng hải Đông Nam Á phải là một phần không thể tách rời của cộng đồng chính trị ASEAN. Văn kiện pháp lý này cần được thiết kế để giải quyết rất nhiều vấn đề biên giới trên biển và tranh chấp lãnh thổ trên biển chưa được giải quyết giữa các nước Đông Nam Á, từ đó lôi kéo toàn bộ các tác nhân khác cùng tham gia kết ước.
Tranh chấp trên biển trong khu vực liên quan đến cả vấn đề đòi chủ quyền đối với các đảo và các thực thể địa lý, cũng như quyền chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên ở vùng biển và thềm lục địa. mục đích của Hiệp ước Hàng hải Đông Nam Á là giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Nói cách khác, ASEAN có thể khẳng định tốt vị trí của mình bằng cách dọn dẹp ngôi nhà riêng của mình trong địa hạt tranh chấp lãnh hải giữa các thành viên. Điều đó sẽ tăng cường đoàn kết và sự gắn kết của ASEAN và giúp toàn khối phát huy quyền tự chủ và vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề an ninh khu vực.
Vấn đề then chốt, theo giáo sư Thayer, là toàn thể các thành viên ASEAN có mặt tiền nhìn ra biển, phải phân định rõ cái gì là của mình.
Tất cả các nước ASEAN cần điều chỉnh đòi hỏi chủ quyền trên biển của mình sao cho phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt chú ý đến việc từ bỏ các đường cơ sở quá mức. Các quốc gia sau đó phải phân định lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Các quốc gia cần phân biệt rõ ràng đảo với đá để phân định hải phận cho đúng. Các quốc gia cần chỉ rõ những vùng lãnh thổ và thực thể địa lý khác mà họ đòi chủ quyền ở ngoài biển. Một khi tiến trình đó hoàn tất, tất cả các nước nên tiến hành đàm phán để giải quyết các tranh chấp nổi bật nơi các vùng biển chồng lấn, hoặc tại nơi có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Các quốc gia cần đồng ý trên một thời hạn đàm phán để cho sau đó, nếu tranh chấp chưa được giải quyết, thì các nước chấp thuận quyền tài phán của Hội đồng Tối cao ASEAN hay trong khuôn khổ các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, Tòa án Quốc tế về Luật Biển hoặc Tòa án Công lý Quốc tế, hoặc theo thủ tục thỏa thuận khác. Tất cả các bên tham gia Hiệp ước Hàng hải Đông Nam Á cần cam kết phi quân sự hóa các đảo, đá mà họ đang chiếm đóng, trong đó có việc cấm triển khai một số loại vũ khí cụ thể, chẳng hạn như tên lửa, chống hạm bắn đi từ đất liền.
Nội dung Hiệp ước Hàng hải Đông Nam Á do giáo sư Thayer đề nghị còn bao gồm nhiều yếu tố khác, nhưng một ý tưởng quan trọng chính là phạm vi áp dụng cũng như tính chất mở của hiệp định này. Theo ông Thayer, hiệp ước phải bao trùm toàn bộ vùng biển trong khu vực Đông Nam Á, chứ không chỉ Biển Đông mà thôi. Ngoài 10 thành viên ASEAN hiện hữu và thành viên tương lai như Đông Timor, hiệp ước cũng cần phải được mở rộng cho các đối tác đối thoại của ASEAN và các cường quốc hàng hải khác tham gia. Theo giáo sư Thayer, trước thái độ trì hoãn cũng như các động thái chia rẽ ASEAN của Trung Quốc nhằm củng cố sự hiện diện của họ tại Biển Đông, ASEAN cần trang bị cho mình những công cụ hữu hiệu hơn để đối phó. Điều đó có thể được thực hiện bằng cách đàm phán một hiệp ước hàng hải Đông Nam Á, ký kết trong nội bộ trước, rồi mở rộng cho các đối tác đối thoại và các cường quốc khác cùng tham gia.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai với tạp chí Kinh tế. 5 năm sau khủng hoảng tài chính 2008, các ngân hàng Mỹ đã thoát hiểm nhưng rủi ro vẫn còn. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Bây giờ xin tạm biệt quý thính giả với nhạc phẩm TT Anh Giang qua tiếng hát của cố ca sĩ Joe Dassin.
Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien.
très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras.